Yudham samayam kakavata vatiyam virati chetamale anasate vikasarame atapo ayyaravirvahane
Yeah. thi chúng bà đi ơn đúng thời nghĩa chân pháp là phúc lành cao thượng nhận độ tánh thương hóa thượng hiệp kiến ta môn thì thời làm luận pháp là phúc lành cao thượng sống tâm hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng thi tu trăm việc đời
tấn công đồng
sống sau tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thức khai sen đeo đầu lãnh lễ. Chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lãnh lễ thượng tọa Tổ Siêu, thượng tọa Các Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, chư tôn đức tăng và quý tu nữ, kính chào quý đạo hữu. Nam mô Buddhaya, đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, giờ New York 8:30 đến 11:00 sáng, giờ California 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 8 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Sutani Bata, chương 1 phẩm rắn. Bài kinh từ bi sẽ do thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Dạ, hôm nay đại đức Minh Hạnh bận, con xin phép được đọc kinh lễ tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ấn cúng chánh biến tri Minh Hạnh Phúc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chính pháp do Phật thiện thuyết thuyết thực thiện cùng vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệp thử năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tâm đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là vô biên vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo, nguyện cầu y đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mỹ xu xa, những nghiệp duyên trở ngại. Hãy điều mau tan biến, nghĩ muôn loài chúng sinh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin từ hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thiên vân giác đại lực, nguyện tổng trì tuy đức cầu phước lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay là giáo trình kinh tập Sutani Bata, bài kinh từ bi. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Các Đẳng từ bi quan hỷ diễn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Con kính thỉnh thượng tọa Các Đẳng, con kính dâng đức cho ngài ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giác. Kính đảnh lễ Thầy Thầy Sư, đảnh lễ chư Phật Đức Thần Giáo tất cả quý Phật tử. Bằng chú lý, hôm nay chúng ta học tiếp tích cực từ bi. một bài kinh mà chúng ta thường tụng đọc, và hai kỳ ngôn mang số đi đến số 147-148 thực ra thuộc về hai phân đoạn khác nhau, và có thể nói hai kỳ ngôn này nằm ở trong chiến tích kỳ ngôn thứ 46-47 đó, nói về cái đối tượng tu tập tâm từ mà một bài 46-146 chúng ta đã học từ trước, từ này chúng ta cũng học về cái đối tượng như nhận thức, thế nào là đối tượng nhận thức từ tâm. Và 148 thứ thì được xem như là một cái hành trạng của tâm từ. Tâm từ là chúng ta được định nghĩa là trạng thái mát mẻ mong cầu chúng sanh các hạnh phúc, nhưng mà nó không có đơn thuần như vậy. Ở bên cạnh đó, nó liên hệ đến nhiều cái khía cạnh khác. Về sau này Chư Tăng Thích Lan đã khai triển về kinh này, kể cho một phương pháp niệm tâm từ mà chúng ta sẽ có dịp nói sau. Bây giờ mời quý vị nghe phần chính kinh, và sau đó chúng ta sẽ cùng truyền tọa pháp tân vị đại sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng pháp hải trong ngày. Mời quý vị đọc hay đọc từ phần chính kinh.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin phép đọc kinh Từ Bi Metta Citta câu 140. Là câu 147 và một đoạn 147 và 148. Loài được thấy không thấy, loài sống xa không xa, các loài hiện đang sống, các loài sẽ được sanh, mong mọi loài chúng sanh sống hạnh phúc an lạc. 148. Mong rằng không có ai lừa gạt lừa dối ai, không có ai khinh mạng tại bất cứ chỗ nào, không vì giận hờn nhau, không vì tưởng chống đối. Lại có người mong muốn làm đau khổ cho nhau. Dạ, đó là hai đoạn 47 và 48. Chúng con thỉnh thượng tọa pháp tăng Từ Bi Quan Hỷ trước giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính cung thỉnh thượng tọa pháp tăng kính cao mức cho ngài ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Khe Giá. Con xin được kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Đức Phật Tu Sĩ, Đức Phật Giác Đẳng, cùng chư tôn đức trang hiện nay trong kinh. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý vị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị chị sơ biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại học tiếp hai đoạn ở trong đoạn 147 và một đoạn 148 ở trong bài kinh tâm từ này. Trước tiên là chúng tôi xin nói đến cái đoạn 147 trước, dạng cái đoạn 147 trước, tức là ở đây trong cái phần chánh văn thì phần này dạy rằng loài được thấy không thấy, loài sống xa không xa, các loài sẽ được sanh, mong mọi loài chúng sanh sống hạnh phúc an lạc. Thì ở đây đó là nói đến cái đối tượng mà khi chúng ta giải từ tâm thì biết rằng trong tam giới này đó nói chung á, là mỗi chúng sinh sanh ở một cảnh giới là đều có cái nghiệp riêng, và do cái nghiệp đó hình thành lên là có những chúng sinh có những cái thân tướng khác nhau, có những cái tâm thức khác nhau. Vì chính vì cái tâm thức hay là cái nghiệp đó, nó tạo nên cái thân tướng khác, rồi nó có thể là tạo nên một cái do cái tâm thức nó khác nữa. Có thể là chúng sanh ở trong cái cõi nhân loại của chúng ta nè, thì một điều đó chúng ta thấy cái hình tướng của chúng ta nó có thể giống nhau ở một mặt nào đó, nhưng mà tâm tính của chúng sanh nó cũng đã khác với nhau. Bây giờ mình nói ở trong một gia đình thì thật sự ra thì có thể anh em với nhau đó là giống với nhau về mặt dáng dấp hình hài, nhưng mà rồi cái cơ tánh, cái tâm tánh của mỗi một người đó nó cũng vẫn phải khác với nhau, chứ không hoàn toàn giống với nhau hết. Ở đây đó là nó tùy thuộc vào cái nghiệp quân tu từ đời trước, có thể là tốt, có thể là xấu, có thể là tốt thật là tốt, có thể là ở một mức độ bình thường. Thì ở đây đó là tùy thuộc vào mỗi chúng sanh. Rồi một điều đó thì ví dụ như mình nói rằng ở cõi nhân loại của chúng ta đó, thì ở loài người thì chúng ta có thể thấy mặt với nhau, thấy với nhau. Ví dụ là người đó là mập, là ốm, hay là cao, hay là thấp, hay là người như thế nào, mình có thể thấy cái mặt với nhau. Nhưng mà rồi đó thì có một số chúng sanh cũng ở trong cái cõi nhân loại này mà chúng ta không thể thấy được. Đó là những cái loài siêu nhân, ít có khi chúng ta thấy được lắm. Nói đến siêu nhân thì cái là một chúng sanh có thể là do phước có, do nghiệp có. Nếu mình nói là do phước thì các vị chư thiên, các vị chư thiên, và các vị chư thiên thì đâu phải nói là chư thiên ở cõi các cõi trời không, mà chư thiên ở trên hư không, hoặc chư thiên ở cõi cây, hoặc là chư thiên ở một cái trên trong nhà, hoặc là chư thiên ở quanh quốc đâu đó, thì có thể nói rằng là chúng sanh đó là có cái phước riêng của chúng sanh đó. Nhưng mà có một số chúng sanh nữa, ví dụ như mình nói rằng ngạ quỷ, hay là một cái số loại ngạ quỷ, loại Atula đó, thì mình cũng không có thấy được những cái chúng sanh đó. Thì có những chúng sanh ví dụ như là có duyên thì người ta có thể cho mình thấy, có thể là do cái có cái duyên cho nên là người ta có thể cho mình thấy. Nhưng mà phần lớn là cái người đó mình không, cái chúng sanh đó là mình khó thấy được, không thể thấy được. Thì ở đây nói đến khi mà mình khởi cái từ tâm, và mình khởi cái tâm từ đến với tất cả chúng sanh, thì dù cái người đó là người thân hay là người sơ, người đó là người thù quán hay là không thù quán, chúng ta không quan tâm chuyện đó, mà hãy khởi tâm từ đến với tất cả những chúng sanh mà gọi là có thấy hay là không thấy. Thì như vậy là bao gồm cả những người cõi nhân loại, loài người của chúng ta, loài người của chúng ta, rồi một số vị là một cái số xuống chúng sanh phi nhân là ở đây đó, ở khắp cõi, ở trong cái nơi mà chúng ta cư trú, nơi mà chúng ta cư trú. Ví dụ như chúng ta nói rằng là có những chư thiên, có những vị thiên ở trên cội cây. Rồi khi mà người ta có cái gì đó mà người ta phá cái cây đó, thì có nhiều khi cái người đó họ thiếu phước, rồi hoặc là do cái sự xúc phạm đó, thì cũng có thể là cái số phi nhân này họ có thể phá vách mình được, phá vách mình được. Thì ở đây đó, cái sự mà khởi từ tâm đó, là nói đến những cái loài mà chúng ta có thể thấy được. Thấy được thì đó rất là dễ rồi. Thấy được có thể là bằng mắt chúng ta thấy, bằng tay chúng ta có thể sờ đụng được, là cái người đó là người nam, người nữ, người đó là người già, người trẻ, người mập, người ốm, người cao, người thấp, thì có thể là mình thấy được. Nhưng mà có một số chúng sanh chúng ta thấy rằng là do họ sanh bằng cái sự quá sanh, rồi do cái phước nghiệp của họ, nghiệp thiện có, nghiệp bất thiện có, mà mình không thể thấy được, bởi vì chúng ta đó là cõi nhân loại, là loài người, cho nên là chúng ta có cái phước riêng của cái cõi nhân loại để sanh được làm người. Thì ở đây đó, khi mà mình khởi từ tâm là những cái chúng sanh mà thấy được hoặc là không thấy cũng nên khởi từ tâm với những chúng sanh đó, mong cho chúng sanh đó được cái sự an vui. Cái điều nữa đó là ở đây đó là loài sống xa hay sống gần, sống xa hay sống gần, sống xa hay sống gần. Ở đây thì mình nói là sống gần là cái người mà sống xung quanh mình, có những cái chúng sanh, ví dụ như đọc ở trong ngã quỷ sự đó thì chúng ta biết rằng nói đến có đến 24 loài ngạ quỷ. Thì có những cái loài ngạ quỷ mà ta gọi là cái loài ngạ quỷ mà ở ngoài vách nhà đó, thường thường là chư tăng hay tụng kinh đó, chư tăng tụng kinh đó để tùy hỷ cái phước đến đến những cái loài ngạ quỷ đó. Thì cái loài ngạ quỷ ngoài vách nhà đó cũng có thể là do có cái duyên, cho nên là chúng ta có thể, nếu mà họ cho chúng ta thấy thì cũng có thể thấy được. Rồi có một số chúng sanh ngạ quỷ đó, phần lớn là ở một cái cảnh giới, một cái cảnh giới rất là xa xôi, do nghiệp của họ. Như thí dụ như mình nói rằng ở cõi địa ngục đó, thì nghe mô tả là có cõi địa ngục, nhưng mà mình thì cũng không có đến đó bằng xương, bằng thịt, bằng những cái gì mà chúng ta có thể trực giác thấy được những điều đó. Nhưng mà khi chúng sanh mà sanh vào đó thì phải nói là do cái nghiệp mới sanh vào trong cõi địa ngục. Hoặc là có một điều nữa là do cái năng lực thần thông mới đến đó được, còn bằng không thì cũng khỏi có phải đến đó. Và ở đây đó thì có những chúng sanh ở không cõi địa ngục đó, thì chúng ta không thấy được. Hay hoặc là một số chúng sanh ở ngạ sanh là một loài ngạ quỷ, ví dụ như là cái loài ngạ quỷ ở đâu, ở một cái cảnh giới nào đó, mà do các vị tứ đại thiên vương ấy, cai quản những cái số ngạo quỷ đó. Rồi số ngạo quỷ đó là có thể là do nghiệp cho nên là đối khác, rồi do nghiệp cho nên là họ bị nghiệp quả hành hạ họ, làm cho họ phải khốn khổ. Như vậy thì ở đây khi mà mình khởi từ tâm thì bất cứ là cái người mà chúng ta có thể thấy được hay không thấy được, hay cái loài đó là sống xa hay sống gần, loài sống xa hay sống gần. Xa hay gần thì ở đây muốn nói về cái mặt không gian, tức là cái người chúng sanh đó là ở trong cõi người, cõi nhân loại của mình, thì chúng ta tạm gọi như là gần đi. Nhưng mà có một số chúng sanh ở ngoài cảnh giới khác, do cái nghiệp, cái phước nghiệp của họ, cho nên họ sanh ở một cảnh giới khác, thì cũng là nguyện, tức là mong cho những chúng sanh đó có được cái sự an vui khi mà mình khởi từ tâm. Thì cái người mà chúng ta biết rằng cái người mà mình khởi từ tâm đối với chúng sanh đó thì thật sự là mong cho chúng sanh đó không phải là chúng sanh đó có quan trái với mình hay là không có quan trái với mình, mà ở đây đó là mình luôn luôn khởi cái từ tâm bằng cái sự mát mẻ đối với chúng sanh, tạo cái sự chan hòa, chan hòa. Mà ở đó khi mà mình nói rằng là mình rải từ tâm đến với họ, thì thật sự đó là một cái niềm an lạc cho mình và cho những cái chúng sinh đó. Rồi một điều nữa là các cái loài chúng sanh, cái câu kế tiếp ở đây là các loài sẽ được sanh, mong mọi loài chúng sanh sống hạnh phúc an lạc. Tức là cả những cái loài mà chưa được sanh ra, có thể nói là sanh ra bằng do thai sanh, rồi sanh ra bằng do noãn sanh, sanh ra bằng quá sanh, hay là sanh ra ở trong thấp sanh. Thì khi mà mình nguyện cho tất cả chúng sanh ở trong các cái loài đó, cái loài đó dù là chưa sanh cũng mong cho chúng sanh đó khi mà ra đời có được sự an vui. chúng ta nhớ có cái câu chuyện mà ngài ngài Angulimala, mà khi mà một lần nọ mà ngài đi đến ngài đi thực thực rồi ngài gặp cái câu chuyện, gặp một cái người phụ nữ mà sinh khó đó, người phụ nữ mà sinh khó đó, thì khi đó mới ngài mới trở về. Rồi ngài gặp với Đức Phật thì Phật mới bảo rằng đến đó để mong rằng cho bà chị đó, thì mong cho cái người đó, người phụ nữ đó sanh một cách dễ dàng. Thì khi mà ngài đến đó đó thì ngài mới nói rằng từ khi tôi bước vào vòng thánh, tức là từ khi mà ngài chứng đắc quả thánh, quả vị A La Hán á, thì ngài không có khởi một cái tâm nào ám hại chúng sinh. Do cái năng lực này đấy, do cái năng lực này giúp cho cái người bà chị này sớm sanh được khỏe khoắn, sớm sanh cho được mẹ tròn con vuông, mong cho cái mong cho người mẹ và người con cũng được khỏe mạnh, mong cho người con được sự an vui. Thì cái năng lực mà do cái ngài đã chứng quả thánh, rồi ngài khởi cái từ tâm mong cho cái người phụ nữ đó sanh được một cách dễ dàng và mau lẹ, thì quả thật như vậy, cái người phụ nữ này sau khi mà ngài chú nghĩ như vậy rồi thì người phụ nữ sanh một cách rất là dễ dàng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà mình khởi chúng sanh, khởi cái tâm từ đối với chúng sanh, là tất cả mọi loài, cả cái loài mà chưa sanh, hai cái thì mình mong rằng sau khi họ sanh họ sẽ được an vui, và các cái loài mà đã sanh ra rồi thì quả thật là mong cho chúng sanh đó có được cái sự an vui. Khi nào mà mình khởi chúng sanh á, khởi cái tâm mà mong cho chúng sanh được cái sự an lạc, thì nơi đó đó chúng ta thấy rằng là có được cái sự an lạc cho chính mình. Cái người mà khởi từ tâm á, thì trong cái hoàn cảnh nào thì luôn luôn có những cái chúng sanh, cũng như chúng ta nói rằng là có cái sự mát mẻ đó, thì chúng sinh khác đó có cái sự thân cận, cũng như là có cái sự gần gũi được, gần gũi được, thì từ đó nó tạo nên cái sự hậu trì rất là lớn. Bởi vì cái sức mạnh của năng lực của năng lực của cái từ tâm á, cái người đó mà khởi lên đúng mức, hoặc là rải từ tâm mong cho chúng sanh được có sự an lành, mà thật sự là người đó khởi bằng từ tâm của mình, bằng sự mát mẻ, thì cái năng lực đó nó rộng lớn lắm, nó mang đến cái nguồn cái luồng gió mát đến cho mình, cho cái người chính bản thân cái người mà khởi từ tâm, cũng như là những cái người xung quanh rất là lớn. Bởi vì cho nên cái người mà tu thời thuộc về từ tâm á, thì cái người đó họ luôn luôn sống một có cái sự an vui, dù là cái hoàn cảnh nó có như thế nào, nhưng mà luôn luôn chúng sanh ở những cái người xung quanh đó, hoặc là những chúng sanh khác đó, có một cái mát mẻ, cũng như là không có cái sự quan trái. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng trong thế giới này đó, sanh ra thì rất là đa dạng, mỗi chúng sanh đó là nội, mà chúng ta nói rằng ở cõi người của chúng ta thôi, thì có người như vậy, người khác, người thì căn tánh hiền thiện, có người thì căn tánh hơi độc ác chút, rồi có người đó thì xấu, có người đẹp, có người to, có người nhỏ. Thì ở đây nó tùy thuộc vào cái phước của mỗi người, tùy thuộc vào cái duyên nghiệp của mỗi người mà nó có khác nhau như vậy. Và khi mà mình mong cho tất cả chúng sanh, cả là những chúng sanh đó, chúng ta nghe trong kinh biết được á, là cái thế giới này, loài người của chúng ta là những cái chúng sanh mà có hai chân, tức là hai chân là chỉ cho những chúng sanh mà có cái trí tuệ đó, có cái trí tuệ cao hơn các cái chúng sinh khác, các chúng sinh khác. Nhưng mà có những chúng sinh là rất là nhiều chân. Ví dụ như chúng ta nói là con rác là nó cũng là rất là nhiều chân, rồi con trâu, con bò nó phải tới 4 chân, rồi có những cái con vật khác thì rất là nhiều chân. Thì ở đây muốn nói là chúng sanh rất là đa dạng, mà sự đa dạng này đó là chính là do cái hạnh nghiệp, cái nghiệp của chúng sanh nó tạo ra, cho nên là chúng sanh rất là đa dạng. có người như thế này, có người như thế khác. Nói mà chư thiên á, chúng ta thấy rằng các vị chư thiên á, thì cũng có cái phước, có vị thì hào quang thật sáng, nhưng mà có vị thì hào quang cũng không sáng lắm. Rồi có vị có những cái tòa lâu đài á, là uy nga lịch rỡ để mà ở trong đó, nhưng mà có những vị chỉ có những cái tòa lâu đài đơn giản thôi. Thì ở đây đó chính là cái phước nghiệp của mỗi chúng sanh. Như vậy thì khi mà khởi từ tâm, khởi từ tâm tức là ở trong thật sự là cái tâm của cái người đó, chúng sanh cái người đó mong rằng cho mọi loài này, dù là thân hay là sơ, dù là gần hay là xa, dù là thấy hay là không thấy, mong cho tất cả chúng sanh đó có được sự an lạc. Cho nên là không phải là cái việc mà rời khởi từ tâm là khởi, chúng ta tụng cái bài kinh mà khởi tâm từ đó, nó không phải chỉ đơn giản là chúng ta chỉ đọc không, mà thật sự là cái tâm chúng ta đang hướng đến mỗi hướng, mỗi nơi mà chúng ta rải tâm từ. Nếu chúng sanh nào ở trong cái cảnh, cái hướng đó, thì mong cho chúng sanh đó có được sự an lạc. Thì thật sự là cái tâm của mình chí nguyện, cũng như là cái tâm của mình hướng nguyện đến cho những cái chúng sinh đó, thì thật sự rằng cái khởi từ tâm của mình nó mới có cái kết quả, nó có cái kết quả mang đến cái sự mát mẻ cho chúng sinh khác, và cũng là cái sự mát mẻ cũng như là sự tiến triển ở trong cái đời sống tu tập của một cái người hành cái hạnh mà gọi là khởi từ tâm, cái pháp từ tâm ở đây. Thì chúng ta biết rằng cái mỗi loài chúng sanh á, thì có những chúng sanh sống thọ, rồi có những chúng sanh này chết yếu, rồi có những chúng sanh thì sống cái tuổi thọ rất là dài. Ví dụ như những cái cảnh giới ngoài cõi nhân loại của chúng ta đó, thì có những cảnh giới sống rất là lâu dài. Rồi cái cõi nhân loại của chúng ta đó thì tăng giảm tùy lúc, tùy lúc, nhưng mà cũng lắm, nếu mà nói là cũng nhiều lắm là so với ngày nay đó thì cũng khoảng trên 100 tuổi hoặc là dưới 100 tuổi mà thôi. Nhưng mà rồi đó là cũng phải chết thôi. Nhưng mà so với chúng sanh khác đó, so với chúng sanh khác đó, thì tuổi thọ của cái cõi nhân loại của chúng ta rất là ngắn. Như vậy thì khi mà mình khởi từ tâm á, là khởi tất cả bằng với cái sự hướng tâm của mình đến với tất cả những chúng sanh khác. Thì thật sự đó, thì mình ở cái chỗ nào, mình ở chỗ nào, cái người đó họ có hung dữ hay người đó họ có hung ác, nhưng mà nếu cái tâm của mình mát mẻ thì nó không đến nỗi, nó không đến nỗi. Tức là khi cái tâm mình mất mát mẻ đó, thì hy vọng với cái từ tâm của mình có thể cảm hóa được những cái người hung dữ đó, cũng những cái người hung dữ đó. Rồi cái người mà có cái tâm là xấu đó, thì do rằng mình khởi từ tâm đó, thì có thể chuyển hóa được cái tâm của họ trở thành cái người tốt. Thì ở đây là do cái sức tu tập khởi từ tâm của khởi tâm từ của một cái vị hành giả tu tập. Và ở cái câu số 148 ở đây đó, thì nêu ra là mong rằng không có ai lường gạt hoặc lừa dối. Ở đây đó tính là cái mọi loài chúng sanh đó, thì quý vị biết rằng cái thế giới này đó ngày nay đó là nó có nhiều cái phức tạp, nó có nhiều cái phức tạp. Phức tạp ở chỗ đó là người ta đó có thể là bị cái sự chi phối của pháp bất thiện ở trong tâm, phiền não trong tâm, cho nên là người ta có thể là sinh ra nhiều thứ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái quốc gia này đem quân đi đánh quốc gia khác cũng vì là sự oán hờn, cũng vì là sự thù hằn, hay hoặc là cũng vì là lòng tham, ưa thích cái tài nguyên khoáng sản, ưa thích những cái tài sản của cái đất quốc gia khác, cho nên là đem quân đi xâm chiếm vân vân. Thì cái điều đó nó muốn nói đến là những cái người mà rồi mình nói rằng cái người mà họ lường gạt, họ dối trá với nhau cũng bắt nguồn từ ở cái tâm bất thiện của họ, cái tâm xấu của họ, vì họ nghĩ ra cách này cách kia để qua mặt người khác, hay là họ lường gạt bằng lời nói, họ lường gạt bằng cử chỉ, họ che đậy bưng bít bằng những cái hành vi xấu của họ, họ được bao bọc bởi những cái việc làm mà họ mình nhìn vào mình không thấy họ là cái người xấu, nhưng mà sự thật ra đó là một cái việc làm mà ở đó là họ có thể đem đến cái sự lừa dối đến mọi người. Người ta nói một cái câu là mình có thể gạt người khác trong một hoặc hai lần, chứ mình không có thể gạt được người khác nhiều lần. Thì ở đây đó, khi mà mình nói rằng là cái người mà họ hay có cái tánh lừa dối, lừa gạt, thì mình mong rằng cho chúng sanh, cái dối ở đây đó là cái dối của dối của lời nói, dối của hành vi cử chỉ, hành vi cử chỉ. Nhiều khi rồi thì mình không sống thật của chính mình, có những người đó họ không sống thật của với chính họ, và họ cứ dối đi dối lại, rồi làm cho người khác phải khốn đốn, phải khổ sở vì cái sự gạt lừa của mình. Như vậy đó thì chính cái người đó họ đã khởi cái tâm xấu rồi. Và khi mà mình với một cái người mà mình cái người mà họ lừa gạt, họ hay lừa dối đó, thì tạo cho người khác một cái điều là không có niềm tin với họ, không có niềm tin với họ, dù là sống chung với bao nhiêu năm, hay là dù sống chung cận với nhau, nhưng mà lúc nào họ cũng nghĩ rằng là cái người này là người không đáng tin cậy, cho nên là mọi việc cũng không phải là tạo cái sự do như vậy đó, cho nên là cái sự gần gũi hay là cái sự thân thiện nó không có, vì chính cái sự lừa dối của người đó hay là lừa gạt của người đó. Như vậy thì lừa gạt của người đó, như vậy thì ở đây đó thì mong rằng cho tất cả những chúng sinh đó không có cái lừa gạt.
Dạ quý vị nghe lại chưa? Dạ con cảm ơn thầy giác bạn rất nhiều. Thì ở đây đó là một cái điều, đó là khi mà mình mong cho chúng sanh đừng có sống kiểu như là mình hãy thật lòng với nhau và hãy đối xử với nhau bằng cái sự chân thật. Bởi vì một khi đó là khi mà có cái sự lừa dối hay là sự lừa gạt á, thì nó tạo nên cái lòng tin bị thất thoát, cái lòng tin bị thối thất đi, cái lòng tin đối với người đó, ngay cả người thân trong gia đình hay là những cái người xung quanh của mình, làm cho cái người đó họ không có cái niềm tin nữa. Thì mà hãy mình không, mình mong cho những chúng sinh đó không có lừa dối, mà hãy là sống với nhau, đối đãi với nhau bằng cái sự chân thật. Chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống này đó, cũng không ít nhiều những cái việc là do rằng không có thật với nhau, cho nên là nhiều cái sự đổ vỡ về tình cảm, rồi từ đổ vỡ về tài sản, hay là đổ vỡ ở trong cái danh dự, là do cái sự đối đãi với nhau nó không thật lòng, nó không có chân thật, và đầy những cái sự lừa dối lừa gạt ở đó. Như vậy thì ở đây đó, khi mà một người mà khởi từ tâm cũng như là mong muốn cho những chúng sanh luôn luôn có cái sự đối xử với nhau bằng cái sự thật lòng, cũng như là không lừa gạt dối trá với ai. Như vậy thì tạo cho một cái hoàn cảnh, hay là tạo cho một cái môi trường xung quanh sống á, nó đều là có cái sự bình an giữa mình và người khác, giữa những người xung quanh với nhau. Đó là một cái điều mà muốn nói ở đây. Cái thứ hai nữa là không có ai khinh mạng tại bất cứ chỗ nào. Ở đây đó thì chúng ta biết rằng là có nghĩa là cái tâm mà cao ngạo đó, coi thường, khinh thường đó. Một người đó thì chúng ta thấy một điều đó là mình càng hạ mình chừng nào đó, mình càng cảm thấy như mình là bình thường đó, thì mình sẽ là cái quan trọng. Nhưng mà nếu như mà mình cảm thấy mình là những cái người mà cái giống như người ta nói cái câu là một hạ vô nhân đó, dưới mắt mình thì không có ai đó, thì thật sự là cái đó là cái điều nguy hiểm. Mà cái tuổi trẻ hay là cái người lớn cũng vậy, khi nào mà cái tâm mà có cái sự khinh mạng đó, thì ở đó mình cũng không có cái bạn bè nhiều nữa. Và hơn nữa đó là cái người mà có một cái tâm khinh mạng như vậy đó, thì cái người đó không học hỏi được cái điều hay. Người ta nói một cái điều đó là mình hãy nghe nhiều hơn là mình nói, mình hãy nghe nhiều hơn là mình nói. Thì cái điều đó muốn nói là thật sự ra là trong cuộc đời này đó, là chúng ta có nhiều cái điều mà để học. Và cái học này đó, nó không bao giờ mà nó dừng lại ở chỗ nào ở trong cuộc đời này. Thì như vậy thì kiểu khi nào là mình thấy rằng mình tự mãn với những cái điều gì mình có, thì rõ ràng là mình bị đứng ở tại chỗ đó. Nhưng mà mình cảm thấy mình là chưa đủ ở đây, chúng tôi muốn nói không phải là mình tham, nhưng mà sự thật ra là cái sự hiểu biết của mình á, nó cũng có sự giới hạn trong một chừng mực nào đó thôi. Và cái thế gian này đó thì là nó là bao la, cái kiến thức hay hoặc là cái điều mà cái kinh nghiệm trải nghiệm trong cuộc sống này nè, nó rất là nhiều. Như vậy thì trong cái hoàn cảnh nào mà cái người bản thân của cái người mà tu tập đó là tránh đi cái sự ngã mạn, mà cũng mong rằng cho chúng sinh khác đừng có cái sinh mạng ngã mạn đó. Bởi vì chính cái sự ngã mạn đó nó làm cho cái người đó không có những cái người thân cận, không có cái sự thân thiện đối với mọi người, và không có những cái người xung quanh của mình, và người đó cũng không có thể học hỏi được những cái gì hay, hay là học hỏi được những cái gì tốt, là do rằng là họ luôn luôn nghĩ rằng là không có một cái người nào, hay là không có một cái điều chi để cho họ đáng học hết. Thì như vậy đó, họ dậm chân tại chỗ. Mà cái ngã mạn á, cái ngạo mạn của mình á, nó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng rất là trở ngại, rất là trở ngại. Vì vậy cho nên là ở đây á, khi mà mình sống chung với ai thì mình phải biết mình ở vị trí nào, và mình phải biết là mình cần phải học hỏi cái gì, cần phải trao dồi cái gì, thì mình mới có thể có được cái sự tiến bộ. Còn như là mình có cái sự ngạo mạn như vậy đó, khinh khi người khác, coi thường người khác đó, thì chính những cái điều đó đó làm cho mình là những người mà không thể có người khác mến thương mình, không thể có người khác quý trọng mình. Và mình để ý cái mình càng phân bốc cái của tôi mình lên á, thì người ta lại coi thường mình chừng đó. Nhưng mà mình hạ mình ở một mức độ dư chừng đó, thì đúng việc đúng lúc đó, thì thật sự là mình sẽ có cái sự thân thiện rất là nhiều, có được cái sự thân thiện đối với những người xung quanh của mình rất là nhiều. Và hơn nữa đó thì mình sẽ mong rằng cái sự học hỏi của mình á, nó không bao giờ dừng ở một chỗ. Mà khi nào mà mình thấy rằng á, là cuộc đời này thì chúng ta cũng chỉ là một hạt cát trong giữa cái bãi sa mạc này mà thôi. Như vậy thì một người mà có được cái sự cầu tiến đó, là mình phải biết vị trí của mình và mình cần phải học cái gì để làm cho cuộc sống của mình được thăng hoa hơn thêm. Đó là cái điều mà cần thiết ở đây. Cái câu hai câu kế tiếp nữa đó, ở trong cái đoạn 148 ở đây đó, thì gọi là không có gì hờn giận hờn nhau, không gì giận hờn nhau, không gì tưởng chống nhau. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cuộc sống khi mà mình có được cái sự sống mà hòa nhã, sống mà mình giận hờn với một cái người này người kia đó, thí dụ như mình không có làm việc hay không có sống chung á, thì mình không có bị va chạm, không có bị đụng chạm với nhau. Nhưng mà khi mà mình sống chung á, thì mình dễ, nếu không khéo á, thì mình dễ dàng bị cái sự đụng chạm lắm. Nghề đụng nghề, rồi cái việc này đụng với việc kia, vân vân, làm cho cái sự ví dụ như có người đó trước đây là thân thiết với nhau lắm á, làm việc chung với nhau, thân tính với nhau, nhưng mà chỉ cần có một chút nào đó hiểu lầm thôi, chỉ cần có một chút nào đó hiểu lầm, thế là sinh ra cái sự mâu thuẫn rất là lớn, mà họ không nhìn mặt nhau nữa, họ từ với nhau và họ không, giống như là kẻ thù không đội trời chung, là do cái lý do là sự đụng chạm mà mình không khéo vận dụng chỗ này đó, thì rõ ràng là dễ dàng bị gặp những cái chuyện đó. Như vậy thì ở đây đó, cái sự giận hờn mà tạo sự cách biệt, sự cách biệt, chúng ta thấy rằng là nếu như người với người với nhau, người lưng dưng nước lã, người này với người kia với nhau, thì cái chuyện chấp nó không có là nặng lắm đâu. Nhưng mà nếu mà là người thân mà nếu chúng ta không khéo thì dễ dàng bị chấp cái đó. Mà nếu chúng ta càng chấp thì nó lại tạo cái sự phản cách, giữa là cái sự gần gũi, hay là cái tình cốt nhục, hay là thậm chí là cái tình bạn bè bằng hữu rạn nứt với nhau. Như vậy thì không vì cái lý do gì mà để rồi phải là phải giận hờn, mà để bỏ đi những cái chuyện lớn. Ví dụ như có người đó thì đặt cái chuyện giận hờn, đặt cái chuyện không hài lòng với nhau, đặt cái chuyện gì đó nó không vừa lòng với nhau là chuyện lớn, cuối cùng nó bị rạn nứt rất là sâu nặng. Trong khi là mình xem những cái chuyện đó nó không là quan trọng, và hãy thấy rằng là cái chuyện lớn là cái chuyện mà mình đặt đến. Ví dụ như hai người hợp tác làm ăn chung với nhau, thì mình phải thấy cái chuyện đó là cái chuyện lợi ích lớn, thì vì vậy cho nên là mình phải gắn bó. Rồi ví dụ như hai người mà tu với nhau, nương tựa với nhau, thì hãy lấy cái chuyện đó làm cái chỗ nương tựa, làm cái chuyện lớn, chứ không lấy cái chuyện giận hờn nhỏ nhoi đó mà làm cái chuyện lớn, để rồi cuối cùng bị rạn nứt ra, hai người bị rạn nứt ra. Thì cái chuyện mà giận hờn á, bản thân của cái người đó cũng đừng vì lý do gì nho nhỏ nào đó mà để rồi có cái sự giận hờn, có cái sự giận hờn. Rồi đó là cái điều nữa là không vì tưởng chống đối với nhau, không vì tưởng chống đối với nhau. Tức là ở đây cái tư tưởng thì chúng ta nói rằng cái tư tưởng thì có mỗi người mỗi khác. Nhưng mà có một điều đó là giống như là ở trong kinh Phật dạy rằng đoàn kết trong sự đoàn kết mà giải tán trong sự đoàn kết, có nghĩa là ở đây đó là cái gì mà chúng ta nghĩ rằng là cái điều đó là một cái điều mà chung chung. Ví dụ như trong kinh chúng ta được biết là có sáu cái pháp lục, cái sáu pháp hòa đó hay là pháp lục hòa đó, tức là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, kiến hòa, lớn giới hòa và lợi hòa đó. Thì ở đây đó, cái về tư tưởng, hay là giới hạnh, đừng có gì lý do gì mà cái tư tưởng này nó chống đối. Mặc dù là có vài cái quan điểm bất đồng với nhau, nhưng mà quan điểm bất đồng này nó không phải là lớn, mà nó tìm được một cái điểm chung. Chúng ta phải tìm được một cái điểm chung. Điểm chung đó là cái sự gắn kết, giữa người này và người khác. Ví dụ như tu sĩ với nhau ở trong một chùa, rồi các người cư sĩ ở trong một gia đình, anh em với nhau, thì mình thấy rằng có những cái quan điểm nó bị lệch với nhau. Nhưng mà chúng ta không phải vì vậy mà chống đối với nhau, để rồi tạo cái sự rạn nứt ra rất là lớn. Như vậy thì chúng ta tìm một cái điểm chung với một cái người tu trong Phật giáo đó. Chúng ta có đồng chung một cái niềm tin, đồng chung một niềm tin, đó là mình tin Phật, rồi tin Pháp, tin cái ân đức của Phật, tin cái ân đức của Pháp có công năng diệu dụng đưa mình đi đến sự an lạc, giác ngộ, giải thoát, rồi tin đến cái sự thanh tịnh của tăng chúng, rồi mình tin đến cái việc mà nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, thiện nghiệp, ác nghiệp, thiện nghiệp cho quả vui, ác nghiệp dẫn quả khổ. Thì khi mà mình tin như vậy thì cái người kia cũng có chung cái niềm tin của mình, mặc dù cái người đó là cái người mà người đó là ở xứ nào đi nữa, người đó ở quốc gia này, quốc gia nọ, người đó ở địa phương này, địa phương kia, nhưng mà có người đó họ có cái, mặc dù là họ không phải là thân thuộc của mình, nhưng mà họ có chung cái niềm tin chung với mình, đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, thiện quả của thiện nghiệp, quả của ác nghiệp. Mình cũng có cái niềm tin chung như vậy, và họ cũng có cái niềm tin chung như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có cái điểm chung, không có cái gì khác. Rồi cái điều thứ hai nữa đó là mọi người tu Phật ấy, thì phải có cái giới hạnh. Cái giới hạnh, ví dụ như giới của một vị sa di, giới của một cái vị giới tử, giới của một cái vị tỳ kheo, giới của một cái người cư sĩ, vân vân. Thì cái giới đó là chung hả, là cư sĩ thì phải giữ giới như vậy, rồi sa di thì phải giữ giới như vậy, tỳ kheo thì phải giữ giới như thế này, vân vân. Thì khi mà mình thấy rằng có một cái chung đó, đó là mọi người dù là da trắng, da đen, da vàng, vân vân, thì nhưng mà mình vô trong đời sống tu học này đó là mình có chung một cái giới luật gọi là tăng đoàn, gọi là tăng đoàn. Rồi cái điều nữa là mình có một cái điểm chung nữa là chung với cái trí tuệ, tức là sự hiểu biết của mình, hiểu biết trong Phật Pháp, hiểu biết trong Pháp mà đưa đến sự giác ngộ, hiểu biết qua lời dạy của Phật, và mình hiểu biết được ít nhiều cái cội nguồn của sanh tử luân hồi. Khi mà mình hiểu biết như vậy thì mình biết được cái nhân để gặn đục khơi chân, tức là cái nhân để làm cho cái phiền não nó lắng dịu, làm cho cái phiền não bớt dơ bớt đi, để được cái sự an lạc giải thoát. Thì cái người kia họ cũng vậy, họ cũng có được chung một cái trí tuệ hiểu biết là như vậy, và họ cũng đang làm những cái điều đó, đang làm thực hành những cái điều đó để mong rằng cho người đó có được cái sự an vui. Thì ở đây đó là cái tư tưởng của mình không vì lý do gì mà để là có cái sự chống đối, mà là có cái sự hòa hợp ở trong cái tư tưởng, ở trong cái tư tưởng. Và hai câu cuối cùng trong trại ngôn này đó thì lại có người mong muốn làm đau khổ cho nhau. Thì ở đây nói đến cái người mà họ có cái tâm xấu đó, họ cái tâm bất thiện đó, họ làm đau khổ hết người này tới người khác, không xa thì gần. Quý vị thấy rằng có những người đó họ nào cái chơi của họ không, tức là ở đây chúng tôi nói là họ rất là nghịch, họ rất là nghịch, họ làm những cái trò chơi á, nó rất là nghịch, tức là họ có thể rằng làm dơ bẩn cho quần áo của người khác, tuy là cái trò chơi của họ thôi, hay hoặc là họ làm cho người kia giật mình, rồi có khi họ làm cho người kia phải đau đầu giúp tổ, là do là cái việc chơi của mình thôi. Thì ở đây đó cái khởi cái tâm mà đau khổ cho người khác, dù là nhỏ mình cũng đừng nên khởi cái tâm đó. Mà dù là người nào có khởi, có những cái người mà họ có cái tâm xấu thì họ khởi lên, dù là trong cái suy nghĩ của họ, họ cũng khởi lên cái tâm xấu, không cho ai được có sự an vui. Và như vậy đó thì đó là cái tâm mà thiếu cái từ tâm đó, thiếu từ tâm đó. Nhưng mà ở đây đó là mình đối với lại một người mà tu tập tâm từ đó là mong cho chúng sanh khác không có cái sự đau khổ, không có sự đau khổ dù là gián tiếp hay là trực tiếp, đau khổ nhiều hay đau khổ ít, đau khổ ngắn hạn hay đau khổ dài hạn, mình cũng không mong cho chúng sanh đó có cái sự đau khổ dù trong trường hợp nào. Thì ở đây đó là nói đến cái việc mà mình khởi tâm từ cái việc mà mình tu tập là cái tâm của mình dẹp bỏ đi những cái sự dối trá, rồi mình có cái tâm dẹp bớt cái tâm ngã mạn cũng như là sự sân hận như vậy, hoặc là tư tưởng của mình có được cái sự đồng nhất với nhau, tạo nên một cái niềm an lạc, cái sự gắn bó tu tập lợi ích cho mình, cho người khác. Thì như vậy đó là cái sự tu tập trong cái đời sống tu tập hậu tu cột tâm từ của chúng ta ở trong đời sống hiện tại này. Thì đây là hai cái đoạn mà chúng tôi xin được giải thích giảng qua về cái ý nghĩa của hai đoạn này, đoạn 147 và đoạn 148. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, dành cái thời gian còn lại để chư tăng thảo luận. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức luôn được sự an lạc. Kính chi điều và phước này đến tất cả các chị thiện nam tín nữ luôn được sự an vui chuyển qua. Nam mô Bụt Thầy Già.
Sau khi chương trình thực tập học đây, và thực tập học đây, mà chỉ cũng biết là thư viết tự đi chúng ta bước qua phần thảo luận. Hôm nay đây là một kỳ gần tới kỳ pháp lễ, do đó chỉ tăng ở trung tâm hiện tại không có nhiều, chỉ có sư tọa, sư sư, chư tử và sư tọa tự nhiên cũng nói về thì chúng ta sẽ có thêm chỉ tăng tăng. Ký thì xin được thỉnh thưa đạo tổ sư và thưa đạo trưởng có nghe được không? Nếu thưa đạo tổ sư nghe được xin thỉnh thưa đạo hòa hiệp dạ vâng. Mà thưa đạo tổ sư, chúng ta hồi đi vào câu 147 thì chúng ta đi vào câu 148 trước trong phần thảo luận. Thường có nhiều người họ nghĩ rằng mình tu tập tâm từ á, tức là mình ngồi xuống ở cái một thời khắc nào đó, mình tập trung vào những tâm tư. Rồi khi rồi tới rồi thì họ đi ra ngoài những sinh hoạt của họ, đó là điều họ trở về với những cái cố tập. Ví dụ như là lường gạt, khinh mạng, hận thù. Bây giờ câu hỏi đặt ra là giả sử cái người mà họ hay chê bai, họ hay khinh rẻ người khác, điều đó khi mà họ ngồi xuống để họ niệm tâm tư đó thì có trở ngại cho họ hay không? Đây là hai chuyện nó khác nhau. Xin thỉnh thưa đạo tổ sư.
Nam mô Bụt Thầy Già. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, trong câu thảo luận một ở thời gian đã đảm vừa nêu chúng tôi xin được trả lời cái đặc tính của đường tâm là một trạng thái ôn hòa, thân thiện với mọi người. Nếu một người có cái tánh hay nói xấu người khác, chê bai người khác. Thì cái tánh tính của người này nó lại tương phản với đặc tính của đường tâm. Cho nên nếu mà người đó có ngồi lại một niệm tâm tội thì chẳng qua chỉ là cái hình thức thôi, chứ không phải thật sự là đúng trong tâm tư. Chúng ta thấy điển hình như là ở trong bài kinh Tân Ly Metta Sutta, bài kinh Metta Sutta và kinh Từ Bi. Bởi vì lý do mà cái tánh của con người sẽ làm cho xung khắc những cái chuyện pháp như là tình tâm. Cho nên khi mà Đức Phật dạy các vị tỳ kheo mà tu tập tâm từ đối với nơi, đối với hàng chư thiên, thì dân nơi mà các vị đã trú ngụ ở trong khu rừng, thì một vị mà thành tựu cái có thể ăn cứu được tất từ tâm thì nó phải có 16 cái thiện pháp, 16 cái thiện pháp. Nhưng là Uchu Chê Chú Chô Chê Chú Chô Chô Chá Sâm Lũ Mà Nà Thị Mai Lý, là chúng ta thấy rõ ràng người có tánh cương trực sống thắng, người có cái tánh dễ dãi, người có tánh vô thuận vô đúc, là cái mà tức là không có ngã mạn thái quá, không có kiêu mạn. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là những điều mà Đức Phật nêu lên ở trong bài kinh Metta Sutta là Ngài biết rõ, Ngài dạy cho biết là hãy mà còn có cái tánh như vậy, như là có cái tánh cháu trở hay là khó dạy cứng đầu, hoặc là có cái tính ngã mạn thái quá, cái tính kiêu mạn, thì như vậy người đó không có tu tập tâm từ. Cho nên khi mà chúng ta muốn tu tập tâm từ, chúng ta muốn ngồi xuống để chúng ta niệm tâm từ, thì chúng ta hãy xem cái thói quen của mình nó như thế nào. Tức là cá tính, nếu mà nó chính lại cho cái việc mà phát triển từ tâm, thì chúng ta nên chỉnh sửa cái đấy trước, thì chúng ta mới tu tập từ tâm. Mà trước khi như vậy đấy quý vị, trước khi mà tu tập từ tâm mà xác thấy mình có những cái cá tính đó, thì bây giờ muốn chỉnh sửa là chúng ta phải tu tập tâm tà obeha, chúng ta phải làm sao mà chúng ta quan sát mỗi chúng sanh có gì riêng, người ta tốt thì ta tốt có cái gì nữa, mình cũng nghĩ ô mỗi chúng sanh có gì riêng, hơi chút đâu mình phải để ý hay phải nói. Chúng ta tập dần dần như vậy đó, thì khi mà chúng ta bỏ được cái tính chê hay chê bay người khác, khinh khi người khác, hạ ta bỏ được cái tánh đó rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể ngồi xuống mà niệm tâm từ, phát triển được tâm từ, biến ngã được tâm từ. Đây là vấn đề khó làm chứ không phải là dễ dàng như quý vị. Chúng ta ngồi niệm tâm từ, chúng ta nghe nói tâm từ là đã mát mẻ rồi, chúng ta cứ ngồi xuống mà phát triển chắc là nghe ra hoàn tất chúng ta hoàn tất hết chúng cô hoàn tất. Mong cho tất cả chúng sanh đừng có thù hận, đừng có quan cảnh với nhau, hãy cho được sự an vui, hãy được sự an vui. Chúng ta niệm tâm từ mà niệm bằng cái từ ngữ như thế thì nó không phải là cái sự tu tập từ tâm đâu thưa quý vị. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta phải hiểu tại sao nghe nói rằng một người tu tập từ tâm có 11 cái lợi ích anh phân tích 11 vào quả phúc của đại hình từ. Nhưng mà chúng ta cứ rẽ tâm từ theo cái kiểu này là chúng ta không thấy có tác dụng gì hết, là lý do là chúng ta thực hành chưa đúng. Chúng ta thực hành chưa đúng, cho nên ở đây là chúng ta phải làm sao loại bỏ được cái tánh xấu của mình, như là cái tánh hay thường chia lai kinh chi người khác vân vân, cái tánh cứng đầu khó dạy. Hãy bỏ được cái đó rồi thì chúng ta mới tu tâm từ được. Ở đây quý vị còn biết cái chuyện nữa là cái người mà cái tánh gian xảo hay bội ơn thì cái người đó tu tâm từ không được. Ở trong bài kinh tâm ni quý vị đọc vào trong đó quý vị sẽ hiểu. Mà bây giờ nếu mà chúng ta muốn biết, chúng ta muốn trải nghiệm bản thân thì bây giờ khi mà chúng ta có tánh ra rồi, quý vị ngồi lại một quý vị ăn cứu tâm tự mát mẹ được với một vui đối tượng thì cái chuyện đó mới là chuyện lạ đó quý vị. Cho nên ở đây chúng ta cần phải biết rằng để mà chúng ta muốn dùng màu cho một cái tấm vải thì cái tấm vải đó hay là cái bộ y phục đó là chúng ta phải giặt sạch sẽ. Trong bài kinh Vô Dụ Đức Phật thì cũng có giải thích thì ngài có thí dụ của mình. Vô dụ là thí dụ về tấm vải. Cái tấm vải thì chưa được giặt sạch rồi thì cái nhựa màu nó không có tốt, nó không có đẹp, thậm chí có đôi khi nó không ăn màu hay là nó tàn đen xuống lúc. Cũng vậy, khi mà chúng ta muốn tu tập một thiện pháp đó thì chúng ta phải loại bỏ, chúng ta phải loại bỏ từ tâm. Ví dụ bây giờ một người muốn bố thí, người đó phải loại bỏ cái thói quen là người đó hay bực bội khó chịu vì cái người ăn xin mà họ lừa đảo người ta, đi đến người ta gạt mình, người ta nói này kia mà mình có cái tâm bực bội khó chịu thì như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ không có bố thí được, bởi vì nó tương khắc với cái thái độ xả tài để giúp và bổ sẻ. Cũng như thế nào thì ở đây trong cái việc chúng ta tu tập từ tâm quý vị, có lẽ là chúng ta nên ôn dùng cái bài kinh Metta Sutta. Chúng ta phải hiểu rõ những cái chi pháp của đó. Khi mà một người tu tập thành tựu được những cái đức tánh tốt như vậy đó thì người đó có thể tu tập từ tâm được, biến mà từ tâm một cách chính xác, như vậy thì mới có hiệu quả. Với lại đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. qua câu hỏi đã được sư mẫu cùng thầy tự giác ảnh về đêm Nam Mô Bổn Thầy.
Của cái thầy đó và cũng kính là trên của cái sư và thưa quý vị về vấn đề này thì khi tôi đến chưa thấy có vị giảng sư nào khác vào do đó chúng tôi xin được tiếp theo với một câu thảo luận và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với sự tập hợp thân vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Ở đây thưa quý vị, nếu chúng ta đọc ở trong bài kinh này đó, thì chúng ta có nhiều điểm gợi ý rất là quan trọng. Ví dụ như là trong kỳ ngôn số 147 mà chúng ta được đọc nói về cái đối tượng của đồng tiền là thấy được, chúng ta không thấy. Như khi chúng ta nghĩ rằng lời thấy được đơn thuần là những chiếc sân hữu hình là không thấy được những chiếc sân khuất mặt thì điều đó nó có một phần, nhưng mà nó một cách khác là cái tâm lý của chúng ta đó, là chúng ta thường có cái tâm từ hay là có cái phản ứng đối với những người mà mình tiếp cận, mình tiếp xúc, mình thấy được, và đối với những người mà mình không thấy được là gì, cái tâm tư của chúng ta lại khác đi. Ví dụ như người Việt Nam của chúng ta có câu nói là xa mặt cách lòng, điều đó nó đúng chứ không phải là không đúng. Thưa quý vị, ngay cả đừng nói chi tâm tư của chúng ta với người thân ở trong gia đình, bạn bè, và nếu không có thường tiếp xúc xa đó thì lâu ngày chúng ta có cái trạng thái tự là ai sống bằng ai, ai chốt bằng ai. Chúng tôi có nghe được một câu chuyện về trường hợp mà người ta nói rằng đối với cha mẹ thì nên thường sớm thăm tối viếng, và có một bác sĩ tâm lý người Việt Nam nói rằng câu đó nói mới nói nghe thì cũng như là một cái câu đó về đạo đức tâm lý, nhưng mà kỳ thật đấy, thì nếu cha mẹ ở đâu đó mà chúng ta thường thăm viếng thì chúng ta mới cảm, mới hiểu, mới chia sẻ được cái vui, cái buồn, bởi vì vậy chúng ta mới thương, mới quý nhiều hơn. Còn mình nghĩ rằng cha mẹ sống ở đó thì đã an phận rồi, đã có con cái do rồi, đã có cái này cái kia, mình không cần phải nghĩ gì nữa, thì đúng là nó có cái chuyện gọi là xa mặt cách lòng. Để nên tâm tư của chúng ta đối với những người mà mình thấy được cũng như không thấy được, nó không phải là chuyện dễ. Và có một điểm nữa là chúng ta thường không có nhiều cái tâm tư đối với những cái chi tiết ở gần chúng ta, bởi vì các vị đã khuất mặt khuất mài thì chúng ta không có thấy được. Như vì người Phật tử có cái tâm hồi hướng không đích khi mình làm việc gì, thí dụ như mình mỗi ngày mình nghe pháp ở đây hay là mình làm chuyện tốt gì đó thì mình tôi nghĩ mà hồi hướng đến chi tiết, tức là chi tiết bị xung quanh nhà, đôi khi chúng ta thấy được, nhưng mà chúng tôi khi chúng thường cái chuyện chúng ta không thấy được, nhưng mà chúng ta thường nghĩ đến, cái nghĩ đến là cũng là một cách cung tập tâm tư. Thật ra thưa quý vị, cái chuyện hồi hướng không biết là nó cũng là một cái, nó cũng là một cách để chúng ta phát triển cái từ tâm của chúng ta. Trong kinh Tirupati đó có một câu như vậy là người nào mà thường hồi hướng suốt cho những người quá vãng, và khi những người quá vãng họ nhận được và cảm kích thì những cái người hồi hướng được nhiều cái lợi lạc, được nhiều cái lợi ích do thân nhân tùy hỷ công đức. Đúng khi thiên đường tài là chúng ta sống thì nhờ vào những chuyện hồi hướng phước, nhờ vào cái chuyện mà liên lạc tiếp xúc ở xa, chúng ta phát triển được cái từ tâm, tức là lòng, cái tâm tử tế, cái tâm thân thiện, tâm mong mỏi cho những người đó được hạnh phúc. đó là điều mà chúng ta nên nghĩ. Sống gần hoặc là xa, ở đây trong câu chuyện này nó là lời sống xa hoặc không xa, cái khoảng cách đó, nó là cái gì ảnh hưởng rất là lớn cho quý vị, đến cái cảm xúc của chúng ta. Cũng các nhà tâm lý học Tây Phương họ nói là cái khoảng cách giữa nhà và người kia đó, nó cũng nói về cái sự thân thiết của người đó. Một cái người rất thân họ thể đứng rất gần, nhưng mà người không thân thì luôn luôn có khoảng cách. Cái khoảng cách đó nó tạo nên một cái cảm giác quan trọng lắm. Càng gần á thì con người càng dễ có cái tình cảm với nhau, càng gần con người càng dễ có cái tình cảm. Cái chuyện đó nó tạo thành một cái cái gì đó mà nó tự nhiên ở trong cái bản chất, nó tự nhiên trong cái bản năng của chúng sinh, đặc biệt là con người. Khi mà trước khi ở chùa ngày ở trên xa đó, thì trước khi ở trong chùa ngày khuyến khích những cái gì thì theo trẻ nên thực hành 14 pháp hành trong giới và biết chăm sóc vị giáo thọ như thế nào, các vị trưởng lão như thế nào. Thì do cái sự chăm sóc đó mà người nhỏ được người lớn thương mến và người lớn lớn thường hoan hỷ giúp cho người nhỏ. Cái cuộc sống sau này nó có sự xa cách nên nó hầu như không ai muốn giúp ai hết, nó phải có sự gần gũi thân cận qua lại. Cái tự nhiên, cái khoảng cách đó, nó quan trọng, nó có ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Vì vậy cái người tu tập tâm từ phải là người vượt qua cái giới hạn đó, dù là chúng sanh gần hay xa thì chúng ta cũng phải để ý rằng chính cái khoảng cách đó nó tạo thành nó tạo thành cái sự ngăn ngại, nó tạo thành một cái sự trải nghiệm, và tâm từ phải vượt qua điều đó. Và vượt qua điều đó khi mà chúng ta nghĩ định đến những người thân, những người không thân, những người thù địch, những người gần, những người xa, thì tất cả chúng sanh chúng ta, thì chúng ta nên nhận ra chúng đó. Chúng sanh đã sinh hoặc chưa sinh, đã sinh ra ví dụ như là có những người mà chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày, chưa sinh là trong thai bào, ở trong trứng, và trong thai bào trong trứng, chúng ta nghe nói có những bà mẹ mà có thai con mà trong cái ăn cái ngủ cái đi cái đứng, người ta bỏ cái thuốc bổ rượu để không làm tổn thương đứa con, bây giờ đứa con chưa được chào đời. Và có những loại đa số những trứng mà nó có trống, tức là ở trong đó nó có cái thai bào, thì cái đó mình cũng nên biết đấy. Thì thứ gì và kinh đặc biệt là đề cập đến một vài cái khía cạnh nó liên quan đến việc phát triển từ tâm của chúng ta. Như hồi nãy thì Phật Tử Siêu có đề cập đến, thì chúng ta thấy một điểm mà rất là đặc biệt rõ ràng là trong sinh hoạt đời sống hàng ngày, để chúng ta có được tâm từ thì chúng ta bớt đi những cái hiềm hận với chúng sanh này, thù hận với chúng sanh kia. Cái sự nuôi dưỡng hận thù trong cuộc sống là chỉ có hại cho chúng ta, không có lợi gì hết. Cái hại mà rõ ràng trước mắt là nó làm cho chúng ta không có phát triển được tâm từ. Cái tưởng tượng là mỗi ngày mình đi ngủ hay là mình thức dậy và mình có ai đó mà mình cứ thù hận riêng vào trong lòng ngoài, thật sự mình ăn không ngon ngủ không yên, đã đành rồi, nhưng cái tâm từ của chúng ta ảnh hưởng. Nếu chúng ta sáng thức dậy mà mở mắt ra mà mình có thể mong cho tất cả chúng ta được ăn là, thì điều đó là một điều rất là quý. Ít nhất bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta sống bắt đầu một ngày mới không có hận thù đối với bất cứ ai. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta thấy có mặt của Ni sư Niệm Phật vào trong rung rất là hoan hỉ rồi, không biết là Ni sư có nghe được không. Nếu mà Ni sư Niệm Phật nghe được thì xin thỉnh Ni sư Niệm Phật hoan hỉ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ, sao không? Chúng ta thấy ở đây trong bộ kinh, chúng ta thấy trong bộ kinh và trong nhiều bộ kinh của Đức Phật này, khi nói về hành trình tu tập dẫn đến giải thoát, thì ngài thường nói đến hình ảnh của một vị tỳ kheo đi khất thực về một hành giả đi tới thực về rồi sau khi thọ thực xong ngồi xuống tiếp già linh thẳng an trú vào từ tâm câu hữu phương đông phương tây phương nam phương bắc rồi tâm bi tâm hỷ tâm xả từ cái trạng thái tâm từ bi hỷ xả như vậy đó thì đó đi xa hơn đi sâu hơn và thành tựu tâm giải thoát và sau đó phát triển thành tựu về giải thoát. Thì chúng ta thấy rằng bốn mùi luyện tâm nó có ảnh hưởng lớn đến tâm thái của chúng ta. Thì có nhiều người phải nói rằng chính bốn pháp từ bi hỷ xả được xem như là bốn cái phương cách điều hòa cảm xúc tốt nhất. Thì cái quan điểm đó không phải chăng là chỉ có sự học
nếu mà bước chạy đó không thể lệ thì tôn đức an thỉnh thưa kỹ thuật tử và ở đấy đó thì con đã nghe thường gọi nội kinh thì con không còn nghe được nữa nhưng mà con không biết bây giờ con cầm mic thì mọi người còn nghe rõ không, hồi nãy con còn bị mất một đoạn. Đây đó thì bộ pháp tư với dị xả đó có giúp cho chúng ta điều hòa cảm xúc được không? Thì có nghĩ là được. Ngoài cái việc á là tu và từ vô lượng tâm là để cái tới cái chuyện là tu để giải thoát giác ngộ, mình cũng có thể dùng bộ pháp này để điều hòa cảm xúc được. Ví dụ như đó, có thể cái cảm mà rõ ràng nhất á là cái tâm tùy hỷ đi. Cái tâm tùy hỷ đó và cái này nó rất là hiệu nghiệm khi mà mình có thể mình đổi trị được cái cảm giác giám trị cái tình thương đó khi mà mình thấy một người khác họ thành công hơn mình tự nhiên gần như là cách tự nhiên đó, mình cảm thấy giám trị với người đó sao họ được vậy mình không được vậy sao mà họ thành công như vậy sao mà họ được nhiều tự cho cuộc đẹp mà mình cũng cố gắng hết sức rồi mình không được. Tự nhiên á, người ta thì thành công mà trong lòng mình á, mình cảm thấy rất là buồn. Mặc dù người ta không có làm gì nên thì không ai hại mình cả. Nhưng mà tự nhiên thấy người ta thành công mà mình không được thành công, mình cảm thấy rất là buồn. Và cái tâm mà buồn đó đó, nó là cái tâm mà gọi là tâm đổ kỳ đó, nó cũng là một cái dạng tâm sân. Ở ngoài đời như khi người ta chỉ thấy rằng, mình thấy mình tủi thân thôi. Mình tủi thân khi người ta được như vậy mình không được như vậy và người ta không ngồi nghĩ rằng đó là cái cách hàng thải tâm tiêu cực nghĩ như không thích sai cho chị đó. Trong khi mà mình khi người đó mình tu tập thì hành tùy hỷ đó thì thay vì là mình nhìn vào cái khía cạnh mà vì sao người ta được mình không được á thì mình chỉ cần nhìn vào là cái người này thì đó họ rất là có phước và họ rất là có cái niềm tin. Chẳng hạn như mình thấy việc cái tạp ý đó, thì mình thấy họ cũng duyên được duyên như vậy, thì mình rất là hoan hỷ. Mình thấy rằng là cái người mình rất là mừng, rất là vui. Với mình thấy rằng là chùa đến cần như vậy mà có người cũng dường như vậy, và cái người đó họ phát tâm rất là vững mạnh, họ vừa có điều kiện rồi mà cái tâm phát rất là vững mạnh, cái niềm tin của họ rất là thắng sạch. Thì khi đó mình rất là vui, tiền để xây dựng mà có người phát tâm như vậy, tại mặc dù mình không có, mình không có làm được như mà họ làm được, mình rất là vui. Thì khi cái tâm bi này đó, mình cũng có thể dùng để mà đối trì với những cái loại tâm tiêu cực khác. Ví dụ như mình thấy rằng là khi nghe dạ, để con tắt cho con nghe lại. Dạ, xin hỏi là con cho nghe lại được chưa? Dạ, có lẽ là con không hiểu, có lẽ do màn của con bị yếu hay sao? Dạ, cảm ơn quý vị. Ví dụ như tâm bi nó có thể đối trì với những cái tâm tâm sân. Ví dụ như mình thấy rằng là mình đi ngang một người, những người ăn xin. Dạo này thì mình thấy rằng là ở ngoài đường có rất là nhiều người ăn xin. À, có những người họ giả, họ không có thân, có những người mình thấy họ có sức khỏe và họ không có chịu đi làm. Thì khi mà mình đi ngang một người ăn khai ở dưới đường phố vậy đó, thì quý vị thấy rằng đó, sẽ qua cái mặt xấu của người ta đó, thì quý vị sẽ nói rằng thì người này sao mà thanh niên còn sức khỏe mà lười biển quá. Mấy người này đó cho làm gì, cho mấy người này là tạo là mình là dung dưỡng cho họ để khiến cho họ lưu điện hơn. Cho nên quý vị đi qua và quý vị đi qua một người đau khổ như vậy đó, đang thiếu thốn và đang lê la như vậy đó, mà quý vị đã khởi lên cái tâm bực bội, ghét bỏ và chán ghét của cái người này, thấy cái người này là quá tệ đi, và không hề khởi lên một cái tâm đi một cái chút tốt đẹp nào cả. Thì ngay khi đó cảm xúc của quý vị thì cũng là một cái lời tâm sân, bực bội khó chịu với cái người đó. Vì sao mà họ có sức khỏe còn tuổi trẻ mà không chịu đi làm? Mà mình có thể mình không có biết rằng là cái hoàn cảnh của họ ra sao mà họ phải đi làm, phải bị ăn xin như vậy. Bây giờ đó, mình thay vì đó, mình nhìn vào cái khía cạnh không tốt của người đó đó, thì mình nên nhìn vào cái khía cạnh đáng thương của họ. Thì mình thấy rằng đó, phải lê la giữa bụi bặm như vậy, giữa trời nắng như vậy, mà ngồi mà xin người ta đó, mà cái danh dự của họ đó họ đã bỏ đi rồi. Rồi chưa kể đó, những cái người mà đi xin như vậy có thể là họ có cái bệnh gì bên trong mà mình không có biết. Rồi hoàn cảnh họ làm sao mà họ có thể là làm ăn mà thất bại, xin gì không ra. Rồi không thà là đi xin hơn là đi ăn trộm. Có người đó, thì khi mà mình nghĩ theo cái cách như vậy thì mình thấy rằng họ rất là tội nghiệp. Có khi cái nghiệp của họ mà khiến cho họ cũng phải đi ăn xin. Thì khi mà mình nhìn vào cái đối tượng mà họ đang khổ đau như vậy, và mình nhìn vào cái khía cạnh đáng thương của họ đó, thì mình sẽ khởi lên cái tâm bi. Và khi mình khởi lên tâm bi thì ngay khi đó tâm mình có cái thiện pháp, tâm mình có cái niềm thương với cái người đang đau khổ đó, và mình sẵn sàng đứng lại để mình chia sẻ cho họ. Mình cho họ 5.000, 3.000, mình cho họ cái bánh, cái chuối. Quý vị thấy rằng đó, khi mình cho họ như vậy mình đâu có nghèo đi đâu. Khi thấy một người ăn xin đó mà mình dừng lại mình cho họ 5-3 ngàn đó, là chính khi đó quý vị đang làm những cái thiện pháp rất là tốt. Quý vị khiến cái tâm bi của mình sinh khởi, và cái tâm sân của mình khi đó nó không có cái điều kiện để sinh khởi. Và ngay khi đó mình có cái hạt, có cái vừa có cái phước bổ thí, mình vừa có cái tâm bi mà sinh khởi, mình có cái lòng thương cảm, thì quý vị thấy rằng là mình nên nhớ là cái thiện pháp dù nhỏ cũng đừng có khinh thường mà không làm, và một cái ác pháp dù nhỏ cũng đừng có khinh thường mà làm. Thành ra đó, mình không có cái việc gì gọi là nhỏ, chỉ sợ là mình có chịu làm hay không chịu làm thôi. Những việc nhỏ mà quý vị không làm được thì làm sao quý vị làm được những cái việc lớn. Thấy một cái người nghèo khổ như vậy mà cho cái bánh rồi chữ mình không chứa cho được thì làm sao mình nói mình đi làm những cái việc lớn. Khi quý vị đi làm những cái việc lớn, chứng tỏ là quý vị làm vì cái tâm tham danh tham lợi nhiều hơn là chính là cái tâm từ tâm bi của mình. Thành ra đó là cái cách tác ý của mình đó, đúng thì quý vị sẽ có những cái cảm xúc đúng, mà nếu như mình cảm thấy sai thì có cảm xúc sai. Đưa thêm một cái ví dụ nữa đó, chẳng hạn như là có những cái người mà họ rất là ghét mình, nhưng không hiểu cái lý do gì đó mà họ luôn luôn là ganh tị đổ kỳ về mình, họ nói xấu sau lưng mình, rồi thậm chí trước mặt của mình đó, là họ không có kiềm chế được cái sân hận đó, họ chửi rủa, họ mắng nhiếc, họ mà lì, họ nhục mà, họ hài danh dự của mình trước nhiều người, họ chửi trước mặt, họ hài sau lưng đủ thứ hết. Thì thường thường với những cái đối tượng đó đó là chúng ta thương là cái tâm mình cũng ghét lại họ liền, họ mà ghét mình là mình ghét họ liền, họ chửi mình là mình muốn chửi họ liền, và họ mà hài mình thì mình muốn tìm cách để mình trả đũa liền. Thì đó là một cái tâm lý bình thường của những người mà không có sự tu tập, thành ra cái tâm sân của họ cũng là cái nhân cái duyên để cho cái tâm sân của mình cũng sanh khởi. Và như vậy đó thì cảm xúc cả hai bên đều đau khổ, cái người kia đau khổ và mình cũng đau khổ luôn, và cái oan trái nó như vậy, một cái chất chồng. Bây giờ đó mình khi một cái người đối tượng mà xấu xa như vậy đó, thù hằn như vậy, bây giờ mình nên cảm thấy như thế nào về cái đối tượng này? Thì quý vị thấy rằng thay vì mình để ý tới cái mặt đáng ghét của họ, cái mặt xấu xa của họ đó, thì mình lại cảm ý quan tâm tới cái mặt đáng thương của họ. Đáng thương của họ ở chỗ nào? Mình thấy rằng cái người này đó đang bị cái sân hờn chi phối, người này đang bị cái vô minh chi phối, cho nên là họ đang có những cái thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện như vậy. Thì họ đang bị đau khổ, bản thân họ là cái người đau khổ trước, và không những họ đau khổ bây giờ mà họ còn đau khổ về sau nữa. Thì mình thấy rằng người này thì có đáng thương. Rồi chưa kể đó là khi mình nghĩ mình thấy họ đáng thương như vậy đó, thì mình là khi đó mình đâu có ghét họ nữa, thấy họ đáng thương thì cái tâm gì tâm đi để sân khởi lên. Cho nên khi mình tác ý đúng là thay vì cái tâm sân hận bực bội mà thù hận của mình á, muốn trả thù của mình sân khởi, thì chỉ cần tác ý vô cái mặt đáng thương của họ thôi đó, thấy được họ thật sự đáng thương thì khi đó mình không sân hận với họ nữa, mà mình lại được khởi lên tâm đi. Cho nên á, khi đó là nhờ mình tu tập đúng cách ha, mình phát khởi cái tâm đi đối với chúng sanh đó, về đối tượng đó, mà bản thân mình ngay khi đó mình cũng không có bực bội, mình cũng không có đau khổ, mình không nóng nảy. Cho nên là khi mà mình trong đời sống hàng ngày, khi mà có những cái tưởng duyên là xuất hiện với mình đó, và có những cái nó khiến cho mình rất là dễ khởi lên tâm tham lam sân hận suy nghĩ đó, thì chỉ cần mình biết cách tác ý đúng, thì thay vì để cho tham sân si khởi lên đó, thì từ bi hỷ xả có thể khởi lên. Và quý vị sẽ có thể chiêm nghiệm ngay rằng đó, khi nào giờ phút nào mà mình có từ bi hỷ xả đó, thì cái người đầu tiên an lạc là chính mình trước. Mình có tâm từ là mình an vui trước. Từ khi mình đem niềm vui cho người khác và bản thân mình đã vui rồi. Khi mình đem cho ai một cái gì đó, mình quý vị thấy rằng ai mà đã từng đi làm từ thiện đó, quý vị sẽ thấy rằng là mình đem mền, đem áo ấm, đem sách vở mình đi cho những cái trẻ nghèo hoặc những đứa nghèo đó. Thì khi mình đem tới cho họ mà mình thấy họ nhận được, họ đang làm như vậy, đang đứng giống như vậy mà được mặc cái áo ấm vào, họ đứng họ ấm áp và họ cái mặt họ rạng rỡ hạnh phúc đó, thì cái người bản thân mình cũng hạnh phúc. Chứ không cần phải chờ là kết quả kiếp sau gì cả. Khi mình cho người ta, khi mình đem được tâm từ đó, tâm từ là đem vui giúp cho nên là cái người khác nên vui và cái bản thân mình cũng vui. Rồi khi mà tâm bi đó, là cái tâm mà thương xót những người đang đau khổ, chia sẻ cái nỗi khổ của người khác đó, thì khi mình làm với bậc nỗi khổ của họ thì bản thân mình cũng cảm thấy có được cái niềm vui, là ít nhất mình cũng đã giúp cho người ta bớt đi cái nỗi khổ. Tâm tùy hỷ á, tức là mình vui về cái niềm vui của người khác, mình tùy hỷ về thành công của người khác, thì ngay khi đó bản thân mình cũng vui và người khác cũng cảm thấy vui, bởi vì họ cũng cảm thấy, quý vị thấy rằng là người ta thành công thì người ta vui, nhưng mà thấy cái mặt mình bị xì mà rầu mà bực bội mà gánh tì á, thì như cái niềm vui của người ta cũng không tròn vẹn. Nhưng khi người ta vui, người ta nghe thấy bạn bè cũng vui chung với mình, thì cái niềm vui đó là nhân đôi nhân ba, là rất là hay. Và đặc biệt còn cái tâm xả đó, cái tâm xả tức là cái tâm mà mình có cái thái độ bình thản, không có quá ghét, không quá thương, không quá chấp, mà cũng không có muốn đẩy nó ra. Cái tâm mà nhìn vạn sự vạn vật, nhìn tất cả mọi người mọi loài với cái tâm bình đẳng, khách quan, thì cái tâm đó đó nó không có đem cho ai đau khổ hết. Cho nên cả bốn cái tâm từ bi hỷ xả này đó, có còn là chị nói rằng là nó có thể giúp cho chúng ta điều hòa được cảm xúc rất là nhiều, và nó tránh cho chúng ta có khỏi những cái cảm giác, những cái tình cảm rất là tiêu cực và rất là phá hoại. Nó phá hoại cái niềm vui của chúng ta, nó phá hoại niềm vui của người khác, và nó phá hoại đi cái mối quan hệ tốt đẹp mà có thể đang có giữa những cái người này, mà do không có biết cách tu tập, không có biết cách mà hoàn thiện cái tâm của mình đấy, mà khiến cho mọi người đều đau khổ cả. Cho nên con thấy rằng là đúng là cái pháp từ bi hỷ xả đó giúp cho chúng ta điều hòa được cảm xúc trong đời sống hàng ngày, và nó khiến cho cái mối quan hệ trong cái giữa những người với nhau và trong xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Dạ, con xin dừng lại ở đây và con kính thỉnh chúng con trở lại.
Sau khi thực hiện ý xin được pháp, ta xin được trở lại với sự đạo pháp tình của giáo sư của chương trình hôm nay. Không biết sự đạo tình rõ không? Nếu sự đạo tình rõ xin được đọc. Sự đạo tình có một số người trong chúng ta quan niệm rằng tâm từ chỉ là một pháp môn trong nhiều pháp môn, và chúng ta cần thiết phải tu tập tâm từ. Sự đạo tình có thể cho một vài lời là tâm từ nó cần thiết, rất cần thiết như thế nào đối với đời sống của người tu tập. Ví dụ mình hành thiền, ví dụ mình giữ giới, ví dụ như mình làm các việc phước. Nếu một người đi làm phước mà có tâm từ khác với người không có tâm từ thế nào, một người giữ giới mà có tâm từ khác với người không có tâm từ thế nào, một người tu thiền mà có tâm từ khác thì không có tâm từ như thế nào, xin cũng sự đo được.
Dạ, Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Khe Giá. Con xin thành kính đánh lễ ông Đức Tôn Bảo Đức Phật Giáo Pháp Phật Thần Chúng, kính đánh lễ Thượng Thượng Thầy Siêu, Thượng Thượng Đức Đẳng, kính đánh lễ sự nghiệp Pháp của Thầy Cô Tổ Nữ. Xin chào quý Phật tử. Kính bạch Thư Tâm, kính thưa quý vị, ở khi này con nghĩ rằng đối với cái việc mà tu tập tâm từ đó thì cũng như nó rất cần thiết, cũng như là rất là quan trọng ở trong cái đời sống tu học và tu tập của chúng của cái người tu. Vậy với lý do là mà trong trường hợp nào đó thì tâm từ nó luôn luôn thể hiện và nó có cái khả năng cũng như là sự làm cho cái người đó họ có thể có được cái sự an vui. Bởi vì chúng ta không thể nói rằng là mình tu cái pháp môn này mà mình không có cái pháp môn tâm từ. Ví dụ như một người tu thiền mà không có tâm từ thì cũng không thể được. Bởi vì không có tâm từ thì nó không có trọn vẹn, nó không có trọn vẹn trong cái việc mà tu thiền của một người. Bởi vì quý vị thấy rằng là cái người mà tu thiền thì phải có cái điềm đạm trong cái đời sống của mình, trong cái việc mà cư xử đi đứng nằm ngồi, rồi khi tiếp xúc với người này tiếp xúc với người kia nói chuyện, trong trường hợp nào cũng vậy, hoặc là các cái hoàn cảnh xung quanh sống thì đòi hỏi cái người tu thiền phải có cái sự điềm đạm. Mà cái tâm từ là một cái tâm giúp cho cái người đó có cái điềm đạm khi mà mình nhìn thấy sự vật đối với mọi người, đối với mọi người. Ví dụ như là mình có cái từ tâm để rồi tạo cái sự mát mẻ cho mình khi mà mình ngồi thiền hay khi mà mình hành thiền. Bởi vì mình còn chấp cứ một cái điều gì, hoặc là mình còn nóng nảy bực bội với một cái ai đó, thì cái tâm của mình đó không thể vận dụng hết để mà mình tu tập cái thiền tập của mình nó có một cái kết quả. Vì vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà tu thiền của mình rất là cần thiết cho cái việc mà cái từ tâm rất là cần thiết cho cái việc tu thiền.
Bởi vì nếu như mà mình tu thiền mà mình không có phát khởi cái từ tâm thì rất khó có cái kết quả trong cái việc hành thiền. Bởi vì một điều đó là tâm mình còn bồn chồn, tâm mình còn còn câu chấp nhiều thứ, người này vật nọ nhiều thứ thì khó thể nào có cái kết quả trên phương diện hành thiền. Một điều nữa là một người mà tu tập về giới hạnh cũng vậy đó, không phải là mình chỉ thu thúc trong cái ở bên ngoài không, mà ngay cả cái sự điều phục ở trong tâm, mà khi mà mình có từ tâm thì đối với mọi loài mọi vật mình cũng có được cái sự mát mẻ hơn. Thì khi mà mình có từ tâm thì cái đối với vật loài vật hay là đối với chúng sinh khác mình vẫn có được cái sự mát mẻ đó, thì tiếp xúc và làm cho cái người đó, cái người ví dụ như một người mà một vị trưởng lão hay một vị lớn hạ hay một vị cao tăng, mình có cái đức độ, có cái từ tâm ngoài cái giới hạn của cái vị cao tăng, thì vị đó có cái từ tâm, thì cái thế hệ mà những cái người hậu học sau đó, những cái vị đó họ có thể có cái sự thân cận, có cái sự thân thiện, dễ gần gũi để học hỏi. Chúng tôi cũng có thấy rồi, có những vị tuy là lớn hạ, tức là cao hạ đó, nhưng mà không có được cái sự gần gũi, tức là không có được cái người nào gần gũi. Vì gần gũi đó thì nó giống như cái sự chống cãi, có cái gì đó mà cái người đó họ không bộc lộ lên, tạo cho cái khoảng cách mà những người, những cái vị tu sĩ học hậu học đằng sau đó không có gần gũi thân thiện để học hỏi, mặc dù cái vị đó cũng đã tu lâu năm về kiến thức Phật pháp rất là giỏi, nhưng mà không có từ tâm thì thật sự ra thì rất khó thân cận. Mình nghe tới cái tên hay là cái danh cái tên thôi thì mình cũng ngại gần gũi rồi. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng ở trong trường hợp nào cái người tu là dù là người tu sĩ hay là bậc xuất gia, mình thể hiện cái tâm từ, khi mà mình giữ giới mình cũng có cái tâm từ trong đó, thì cái tâm từ đó đã là cái mối gắn kết để giúp cho mình có cái người bạn thân, cũng như là có những cái đàn hậu học họ có thể nương tựa về chính mình được. Tại vì không thể một mình mà mình làm được tất cả, mà ở đó phải có những cái hàng hậu học. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là đó cũng là cái tâm từ, khi một người mà vận dụng cái từ tâm vào trong cái việc giữ giới hàng ngày. Rồi trong cái việc bố thí cũng vậy, mọi người cùng đồng chung làm thiện sự. Ví dụ như chúng ta có một cái việc mà lập thành cái nhóm, ví dụ như ở Việt Nam là lập nhóm nhiều cái nhóm Phật tử, nhóm số Phật đa, nhóm này nhóm kia vân vân, lập lên một cái nhóm vậy để cùng chung để mà làm cái thiện sự. Khi đâu đó bố thí, đi đâu cũng cúng dường, thì họ tuy là không phải là giàu có, nhưng họ có cái niềm tin, họ có đồng lòng đồng tâm cùng chung với nhau làm, mọi người tự có cái sự chia sẻ với nhau. Thì như vậy thì mình làm, dù là thường là con người ta nó có một cái điều gì đó, ví dụ như quý vị thấy là cái người mà đi bố thí chẳng bần, mà cái người mà đầu đàn, cái người mà giống như đứng ra tổ chức, cái người đó mà họ có tánh rất là nóng nảy, tánh rất là hung dữ, thì cũng khó bao giờ mà có được cái sự gần gũi, cũng như là có thể là người ta cộng tác với mình một lần, nhưng mà lần sau thì người ta không dám đến cộng tác với mình nữa, do rằng mình nóng nảy, do mình la ó, hay là do mình có cái tính gọi là hung dữ đó, thì người ta cũng rất là sợ. Trong khi nếu như một người mà có từ, có tâm từ đó, thì mình lại là có cái sự mát mẻ, mình hướng dẫn, mình có cái sự gắn bó với người này người kia. Thì khi mà người ta làm thì người ta sẽ có cái sự hoan hỷ, và từ cái sự hoan hỷ đó người ta sẽ tận, người ta tận lực để mà lo cái công việc thiện sự chung. Trong khi mà một người mà không có từ tâm đó, nó không, nó là tạo cái khoảng cách mà mọi người khác có cộng sự với mình được, thì làm cho cái việc làm bố thí hay là cái việc cúng dường của mình nó bị hạn chế đi, hạn chế đi là mình bị thu hẹp lại bởi nhân sự, rồi mình bởi thu hẹp lại bởi cái tài vật, rồi mình bị thu hẹp lại trong cái sự gần gũi, gần gũi thân cận với những người bạn đồng tu với nhau. Thì như vậy thì đó là cái bất lợi. Thì con chúng tôi nghĩ rằng trong một trường hợp nào, mỗi trường hợp nào cũng vậy, thì cái việc mà vận dụng tâm từ trong đời sống hàng ngày rất là cần thiết. Bởi vì khi nào mà có tâm từ đó thì ở đó mở cho chúng ta một cái đường, con đường rất là rộng lớn để mà chúng ta đi, đỡ mở cho chúng ta một cái hướng đi rất là sáng, do rằng chúng ta có vận dụng tâm từ trong mỗi trường hợp, dù là ngồi tham thiền hay là dù là trì giới hay hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là ngay cái chuyện mà mình xử sự với nhau trong cái việc làm chuyện sự nói chung là như vậy. Thì cái việc mà tu tập tâm từ rất là cần thiết. Tôi xin có cái ý để chia sẻ liên quan cái câu hỏi mà thường gọi dịch bản dường như ở đây. Tôi xin được phép xuống lên.
Sau khi cái chuyện này xin học sinh và chúng ta từ xưa thì đâu có nghe được không? Chúng ta xin cái chuyện chúng ta từ xưa. Một cái nữa xin được hỏi là chúng ta từ xưa có nghe được không? Nếu chúng ta từ xưa nghe được xin cho biết. Và chúng ta từ xưa có gì gì đó. Khi mà người nói đến sự tu tập, sự tu tập tâm từ chẳng hạn, thì mình nghĩ đến gì khó khăn, cái gì khó làm, cái gì khó chịu. Nhưng mà tu tập tâm từ có khó khăn, khó làm, khó chịu hay không? Hay là sự tu tập tâm từ sẽ mang lại cho chúng ta những lợi ích, sự an lạc và những điều đáng khoa hiện? Xin chủ đạo con hỷ giải thích thêm một vài điểm về chuyện này. Hãy kết thúc chủ đạo.
Bạn chưa tu được cái tư tưởng gì, có nghĩa tâm từ là một pháp, không phải là tu tập. Khó làm, khó chịu, mình là cái này. Một người bình thường thật dễ tu tập, và tu tập được thì làm cho họ thoải mái, thế chỉ mà nói khó làm là tại vì một người mà có tánh hay sân hận hay thù oán hay đố kỵ với người khác vân vân, khi mà họ có những cái cá tính như vậy thì lúc bây giờ cái việc tu tập từ bi của họ mới là khó làm khó chịu, không ở tu tập không phải chuyện dễ thôi chị. Và người mà có tánh hay sân, bây giờ buộc họ phải sống hài hòa với mọi người, trong mắt mẻ với mọi người thì họ cảm thấy sẽ hiện khó chịu, bởi họ tu tập không tới. Cũng như những gì có những đứa trẻ cái chuyện mà nó bắt đầu nó lớn lên 16 tuổi, cha mẹ đưa đi đến trường, thì với một đứa bé ngoan ngoãn dễ thương thì nó thấy cái việc mà được đi đến trường nó lấy làm vui, nhưng mà ngược lại có những đứa bé thấy rằng cái việc đi học là một chuyện làm khó chịu. Cái đó cũng tùy theo cá tính của mỗi người thôi thưa chị. Bởi vậy cho nên ở trong chú giải trình tình đạo phân định, khi mà nói đến sự tu tập phạm trú, bốn phạm trú từ bi di xã, thì ngài Bố Tát Phụ Tát ngài có đưa ra một cách. Ví dụ như tu tâm từ trước mắt mà bị hành giả phải suy xét xem coi mình có sân tâm hay không, có dễ khởi lên sân tâm hay không. Nếu mà xét thấy tính mình hay mắc mãi bực bội hay khó chịu khi mà gặp phải cái việc làm, thì ngay khi đó thì hành giả phải suy xét đến cái chuyện tai họa do người có tâm sân, suy nghĩ đến cái trạng thái đó rồi bị hành giả bắt đầu loại bỏ tâm tâm đó. Nếu không có suy xét cái sự khổ nguy của sinh tâm và không suy xét vấn đề của nghiệp tâm tư, thì bị giá như thế là không tập được. Nó có những cái khó nhưng có những cái dễ. Khi mà lúc ban đầu chúng ta bị khó khăn là hồi nào đến giờ mình quen sống hay bực bội sân giận người khác, hay là hay tìm những cái khuyết điểm của người khác. Nó đã quen như vậy thì cái người đó cái việc mà tu tập tâm từ nó mới khó làm, cái việc mà tu tập tâm từ mới làm cho người đó khó chịu. Còn đối với người mà họ loại bỏ được những cái cái tính không tốt, cái tính sinh hận hay cầu quan cái quan thù như thế, thì thứ gì sau khi mà đang quan sát cái chuyện khổ nguy do tâm sân và lợi ích của đồng từ, đồng từ đó bắt đầu giảm chế tâm, không để cho sinh tâm sinh khởi. Dần dần thì người này họ sẽ có cái cảm giác là hễ khi mà sinh tâm không sinh khởi thì mình khổ, mà khi mình an trú với tâm từ thì mình vui. Chừng nào mà chúng ta đạt được cái trạng thái đó rồi thì lúc bây giờ cái việc tu tập tâm từ của chúng ta nó không phải là khó làm, và cái việc tu tập tâm từ nó cũng không phải là nó không làm cho chúng ta khó chịu. Bởi vì cho nên là cuốn sách của sáng này cũng có nhắc là nếu như mà vị hành giả tu tập tâm từ trước hết là nên có cái tâm từ đối với bậc thầy thích thì đã như các vị thầy chẳng hề thà lê của mình. Chứ còn nếu mà trước hết cái vị hành giả mà tu tập tâm từ khi rẽ tâm từ đến tất cả mọi người trong tây nam bắc, phía trước mặt, phía sau lưng, phía bên phải, phía bên trái, ở trên cao chẳng hạn, nhưng mà người này đang trong lúc mà tư tưởng hướng về đó, hướng đến chúng sanh mà bất chợt cái hình ảnh của kẻ thù nó hiện ra trước mắt, thì người này sân tâm sân khởi, không phải tâm từ nữa, mà muốn làm cho có tâm từ trong trường hợp này muốn tu tập đó, thì nó khó làm và nó sẽ gây cho cảm giác khó chịu. Cho nên ở đây khó làm khó chịu là nó sẽ tùy thuộc vào nội tâm của mình. Chúng ta cần phải đáp ứng nhiều như mình khi nãy thì chúng ta có nghe như sự liệu pháp nó nói đến cái trường hợp một người mà muốn làm được bố thí, họ nhìn cái đáng thương của cái cảnh đáng thương của cái người nghèo khổ, người ăn xin chẳng hạn, thì nói chung chính là chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta tắt ý loại bỏ được cái sân tâm, thì chúng ta mới dễ tu tập từ tâm và mới làm cho chúng ta dễ chịu. Còn nếu khi mà chúng ta vẫn còn giữ cái sân tâm như vậy thì đương nhiên là cái việc tu tập từ tâm chúng ta là khó làm, nó gây nên khó chịu. Một người có một chứng bệnh mà khi người ấy muốn ăn ngon, muốn ngủ ngon thì phải loại bỏ cái chứng bệnh đó rồi mới ăn ngon ngủ ngon được. Chứ còn thể còn cái chứng bệnh đi dồn thì cố lắm dỗi cái cụ như thế nào cũng không ăn được ngon được, không có ngủ ngon được. Cho nên ở đây cái chuyện mà tu tập khó hay dễ đó là do tự chúng ta thôi. Thế chúng tôi cũng xin nói trước cho quý vị là một người mà bình thường không có quen thì giữ cái trạng thái tâm mát mẻ và hướng đến chúng sanh mong mỏi sẽ được an lành đấy, một người không gây như vậy thì đối với họ cái việc tu tập từ tâm nó khó làm và nó gây nên sự khó chịu được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi với bản thân mình đang buồn thay nhỉ.
và tôi kính chúc ngài sự thật sự và kính chúc ngài sự hợp đồng của sự hợp tác của các vị giáo sư và tất cả các vị thành viên hôm nay. Chúng vị chỉ là phần bản kinh Phật giáo trong này thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị rằng đây là cái kinh nghiệm cá nhân bản thân của chúng tôi thôi, không phải là điều mà được ghi lại ở trong kinh, nhưng mà chúng tôi thấy rằng về điểm này đó, nó giúp cho chúng tôi giản dị hóa cái sự tu tập, và do đơn giản hóa sự tu tập nên chúng tôi không có nghĩ ngợi nhiều. Ở trong đời sống của chúng tôi thì chúng tôi thích tu tập ba pháp, nói về cái sự điều phục, cái tâm tổng mấn, chúng tôi thích niệm hơi thở ra hơi thở vào, giống như thần kinh dập tức sức tích biệt. Hơi thở rất là đơn giản, là chúng ta thường chịu khó làm sao cho mình cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thoải mái với hơi thở của mình, sự chú ý với hơi thở của mình. Và pháp thứ hai mà chúng tôi rất là thích đó là niệm tâm từ. Niệm tâm từ đối với chúng tôi là một pháp mà nó làm cho cái cảm xúc mình điều hòa. Ví dụ như có ai đó làm cho mình sân, mình giận, mình thiện, mình làm việc đối với cả mọi thứ thì mình chỉ cái tâm từ. Và cái pháp thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng nó tốt cho cái trí tuệ của mình đó là quán về vô thường, khổ não, khổ và vô ngã. Đối với chúng tôi dường như là cái pháp quán về tâm tính nó làm cho cái lúc là quán từ vô ngã, nó làm cho cái tuệ giác đó, nó làm cho trí tuệ mà sống mình được mình sống được không có loạn tâm, không có mê mờ, lúc cái tâm mình nó tỉnh. Đó là cái kinh nghiệm cá nhân thôi. Mỗi người chúng ta thì có những cái pháp mà mình giống như là mình để trang bị cho chính mình ở trong lúc hữu sự. Con người mình dễ phiền não, có phiền não nhiều thứ, thì chúng tôi hay sử dụng ba cái pháp quán để ba cái pháp tu là niệm hơi thở, niệm tâm tư và niệm về tâm tướng. Và quán về tâm tướng như là một cái cách để giống như mình để ứng phó trong nhiều trường hợp. Và bằng cách niệm, bằng cái cách niệm đơn giản như vậy thì chúng ta cảm thấy an lạc. Như nãy giờ thì thầy suy giảng thì chúng ta thấy rằng mình sống ở bất cứ nơi nào, như mình sinh hoạt ở trong cung điện chẳng hạn, nên tiếng việc của mình vào đây mình ngồi mà mình có cái tâm thù hận, tâm thù ghét, tâm sân hận bất cứ ai thì nó bị ác lạc. Nhưng mà khi mà mình nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây mình phải mong cho mọi người được lợi ích, mong cho mọi người được phước báo, mọi người đã an lành, thì thực sự cái tâm của chúng ta rất là nhẹ nhàng. Và do vậy trong cuộc sống này lâu lâu mình tự hỏi mình con cái là cái gì, mình thù hận là cái gì, mình phiền não là cái gì. Thật sự cái thời giờ mình ngồi đó thì mà mình phiền não đó, thì mình nên có thời giờ để ngồi đó để niệm tâm từ, niệm hơi thở, hay là quán về tâm thức để sống với chúng ta để an lạc hết. Thì thú gì bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển qua phần bản kinh Phật giáo. Trong bản kinh Phật giáo ngày hôm nay xin được đề cập đến về việc một bài viết mới đây ở tại Mã Lai, nói về những sinh hoạt của người Mã Lai, đúng hơn là những người Phật tử Mã Lai trong cái lễ hội đợt tháng 7. Và ở tại đó sẽ được gọi là Ghost Festival, hay là lễ Phật cúng cô hồn. Bản kinh này do Duy Quang chuyển ngữ sẽ gửi đến với nhà của quý vị qua lời đọc của Phổ Phật Thích.
Nên một bước đàn á, nên một thầm mây á, nên một thầm khai á. Cũng để chúng tôi nghe lúc tăng lên, để chúng chào những sự hữu trí sức thông tin. Và sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Quê Ngọc và Tịnh Hóa. Kuala Lumpur, ngày 9 tháng 8 năm 2014. Cộng đồng Phật giáo và lão giáo đang bận rộn chuẩn bị lễ hội lễ cơ hồn cho những quan hồn đã được tin là đang rất vững trên mặt đất trong mùa lễ hội rằm tháng 7 âm lịch. Cuộc lễ cho cả hai người sống và người chết được xem là nhân tố quan trọng trong suốt các lễ hội nhằm ca ngợi những thiện sự của thiên thần. Ngày nay các những chủ ngâm nga những bài hát tân trời, các giải trí cổ xưa như hát bộ và múa rối đã mất đi, nhất là tại thành phố Ahần. Cậu Ahần 62 tuổi là một diễn viên múa rối hơn 40 năm và hiện đang điều khiển một chương trình múa rối tại C Hamburg. Nói dân chúng hiện nay thích đối giải trí hiện đại như karaoke và nhảy múa. Chúng tôi cũng có một số khán giả biết và các vị niên lão thỉnh thoảng ghé lại xem diễn, nhưng tôi có thể nói khán giả thường xuyên của tôi là những khán giả vô hình. Tôi không cảm thấy thích mọi người điều này, miễn là các phong hồn được vui vẻ. Có học nghệ thuật múa rối từ song thân của bà trong lứa tuổi lâu thơ, nay bà truyền lại cho con trai theo truyền thống gia đình. Chúng tôi có những buổi diễn trên toàn quốc và mỗi buổi diễn có nội dung khác nhau như tình yêu, bi kịch và những ngôn cổ của Trung Hoa để làm cho chương trình được hấp dẫn. Như tôi sẽ một người bạn của gia đình giúp điều hành thương vụ nói họ hiện có khoảng 100 con rối từ Trung Hoa. Trang phục cho các con rối họ cũng phải tự chế vì rất khó mà tìm được người cung cấp. Chi phí cho một bộ trang phục có thể lên đến 200 mã kim hoặc hơn tùy theo vật liệu. Những con rối mỏng manh này phải được nâng niu cẩn thận để tránh trầy xước hoặc cắt sơn. Ngoài những buổi trình diễn trên sân khấu ra, những dịch vụ về nghi lễ cúng kiến cũng được cung cấp đến những tín đồ muốn lễ bái hoặc tưởng nhớ đến ông bà mong được có sức khỏe an toàn, tài chính ổn định và thoát khỏi vận rủi trong những tháng sắp đến. Các tín đồ cúng dường gạo, giấy tiền vàng bạc, thịt nhang và các vật dụng bằng giấy như nhà cửa, xe cộ và máy truyền hình hai ngày trước khi bước vào buổi lễ cầu nguyện ngày thứ ba. Buổi lễ đó các vật chứng này sẽ bắt đầu vào ngay giữa đêm dương mở cổng địa ngục cho các hồn ma lên thăm trần thế. Vật chứng càng nhiều thì lễ hội càng lớn và tình tài thu nhập phần lớn sẽ hướng cho những người kém may mắn. Vào ngày thứ tư để kết thúc lễ hội, mọi người sẽ tụ tập lại ăn uống. Cũng có thể sẽ có một buổi đấu giá các vật may mắn đã được kết thúc và các cuộc đấu giá này có thể lên đến hàng ngàn thương hiệu mã lai. Một khu vực mã lai bằng 30 cent US dollar. Bản tin đây đang vừa chấm dứt năm một bức đài á. Xin mời mang được anh để tiếp tục phần còn lại. Chính là ý chí từ lúc trăng liệt là tình cảm gì.
Sao thú, còn chuyện sám hối hồi nãy giờ chứ con không thấy MC cô Tình Hảo lên để mà kể ăn với con xin phép lên lần nữa. thay mặt ban điều hành. Sa thú lành thai, con vô thường không chứng, thay mặt ban đại, thay mặt đại chúng tâm trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng thanh thanh tịnh cúng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chứng nhân viên và đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn toàn mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của đức từ phụ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm có chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chính pháp trường tồn, chúng sinh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.